chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức vở trường kịch Cõi Tình với các diễn viên như sau: Thúy Hồng trong vai Minh người vợ, Hoàng Dũng trong vai Hiển người chồng và Huỳnh Long Giang trong vai người phu quét đường. Âm thanh và nhạc bối cảnh do Quốc Tuấn thực hiện.
Thôi thì cứ để cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới.
Để cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới. Như vậy có yếu mềm quá không anh?
Cũng có thể. Trước cái chết của một người như vậy, chúng ta còn có thể làm được cái gì khác nữa chứ?
Trước cái chết của người ta, anh cũng phải làm một điều gì chứ. Tại sao anh không nói gì hết vậy? Người anh cứ lẩn quẩn hoài. Anh phải nói cái gì đi? Em không giúp đỡ anh, an ủi anh được hay sao?
Thôi được rồi, để anh kể lại cho em nghe. Người phu quét đường đã chết. Nếu như anh đã tìm được bản số xe về đây thì việc đã lỡ rồi. Trốn pháp luật sẽ không ảnh hưởng tới đạo đức của ai cả. Nhưng mà đằng này, cái bản số xe của mình bị pháp luật giữ làm tang vật, có nghĩa là không bao lâu nữa họ sẽ tới đây để bắt anh. Mà chiếc ghế chánh án đang chờ anh từng ngày từng giờ. Cho nên anh nghĩ chỉ còn một cách. Chỉ còn một cách này có thể giúp đỡ chúng ta, có thể giúp chúng ta có một hạnh phúc trong tương lai. Đó là Nếu như em, nếu như có một người nào đó đứng ra chịu nhận tội thay thế cho anh.
Vậy bây giờ anh có muốn em đứng ra nhận tội thay cho anh không?
Nếu có thể, em cứ nhận là em sử dụng chiếc xe đó trong thời gian anh về nhà có vài phút.
Anh thử em đó phải không?
Không, anh nói thật mà.
Thật? Nói thật. Anh nói thật.
Minh à, đừng có cười cợt trên sự đau khổ của người ta như vậy.
Xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Anh đang đau khổ, đang dày dò như vậy mà em vô tâm quá. Nhưng thật sự em không hiểu những gì anh vừa nói. Có phải là anh mới nói là em có thể đứng ra thay tội cho anh không? Có nghĩa là chúng ta quán vị cho nhau. Thay vì em sẽ lo lắng cho anh, bây giờ thì anh sẽ lo lắng lại cho em. Nhưng mà làm sao pháp luật tin em điều khiển chiếc xe đó hả anh?
Thì em cứ nói với họ là sau khi anh về tới nhà vài phút, rồi em lấy chiếc xe của anh ra ngoài phố để mua cái gì đó, mua bánh mứt hay là mua pháo Tết chẳng hạn.
Không, những chi tiết hình sự đó không quan trọng đâu anh à.
Đúng, quan trọng là ở em. Em có chịu đứng ra chịu trách nhiệm gây tai nạn về phần mình hay không? Minh à,
chồng gây án rồi vợ đứng ra nhận tội, nếu mà thiên hạ biết được, dư luận người ta như thế nào anh?
Thì mình cứ đạp lên dư luận mà đi chứ. Minh à, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi, ngoài ra đâu có còn người nào biết nữa. quả chăng là một trong hai đứa mình, có đứa nào đó nói ra thôi.
Anh à, trong danh ngôn đó hình như có câu: một tình yêu chân thật, người ta sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình. Có phải vậy không anh?
Rất đúng, rất là đúng. Em nói như vậy có nghĩa là...
Làm thế nào để biết được tình yêu nào chân thật mà mình sẵn sàng hy sinh hả anh?
Minh à, sao hôm nay em nói kỳ lạ vậy? Chúng mình yêu nhau quá lâu rồi đi tới hôn nhân, trong suốt thời gian đó chúng ta có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Em còn nhớ hay không? Em còn nhớ cái lần đầu tiên anh tỏ tình với em không? Hôm ấy trời mưa rất là lớn, em đứng nép mình vào mái hiên trú mưa và run rẩy đón nhận tình yêu bằng nụ hôn của anh. Cơn mưa cứ mưa mãi mà không dứt, và hai chúng ta thì che chung một cái áo mưa. Rồi anh đưa em về, nhưng khi về tới nhà em lại không chịu vào nhà, anh lại phải đi tiếp nữa. Rồi từ đó hai đứa mình đi mãi dưới cơn mưa tầm tã, cho đến khi trời tối hẳn. Vì còn biết bao nhiêu là kỷ niệm của hai đứa mình. Chúng ta có cả một quá khứ thật đẹp, rồi đây tương lai của tụi mình lại càng đẹp hơn nữa. Sau này khi mà anh trở thành một chánh án, anh sẽ đem lại cho em rất là nhiều tiền tài, danh vọng. Chúng ta sẽ có tương lai tươi đẹp hơn nữa. Em nghe chưa?
Chúng ta sẽ sống như một tương lai tươi sáng. Và quá khứ, những gì thúc đẩy chúng ta tới đỉnh cao của sự nghiệp, có phải vậy không anh? Có phải vậy không anh?
Đúng vậy, đúng vậy.
Vậy còn thực tại thì sao?
Thực tại là thực tại, vì thực tại bao giờ cũng phũ phàng mà em.
Thực tại bao giờ cũng phũ phàng, phũ phàng.
Cho nên cả hai đứa mình phải vượt qua cái thực tại đó, như em.
Phải. Quá khứ chúng ta đầy kỷ niệm, dù gì em cũng phải đến pháp luật nhận tội thay cho anh. Tại vì em là vợ của anh.
Mình à,
em là vợ của anh kìa mà. Em mình... phải làm như vậy.
Em tốt với anh quá. Mình à, em tốt với anh quá. Nếu ngày xưa anh là vua, anh sẽ đưa em lên làm hàng mẫu nghi thiên hạ.
Anh làm em cảm động quá. Không biết người ta kết án em bao nhiêu năm. Nếu như em phải ngồi tù thì...
Em à, em đừng có lo. Em là phụ nữ, em đi xe trong ban đêm gây chết người, họ sẽ không kết án em nặng đâu. Hơn nữa, anh là người của tòa án mà, chẳng lẽ anh không giúp gì được cho vợ của mình hay sao?
Anh giúp em chứ sao. Khi anh tu nghiệp trở về cũng là lúc em mãn hạn tù phải không?
Nhưng mà lúc đó anh đã có tất cả, tất cả rồi em à. Rồi chúng mình sẽ có hạnh phúc mà.
Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc.
Sao em lại khóc?
Không, không. Khi người ta làm được một việc thiện nào đó, nhưng người ta cảm thấy nhẹ bỏng đi, như người ta muốn bay lên cao. Anh à, như vậy là ngày mai chúng ta sẽ chia tay phải không?
Em nói cái gì vậy?
Anh lầm rồi. Ý em muốn nói ngày mai trước pháp luật em nhận tội thay anh mà.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì ngày mai. Mà không, không được. Anh nghĩ là em nên đi ngay bây giờ đi. Em đi ngay bây giờ đi.
Có nghĩa là đêm 30 của chúng ta không được trọn vẹn sao anh?
Đành vậy thôi em à, chứ làm sao khác được hả em?
Thôi được, chúng ta sẽ ăn Tết trước 10 phút. Mà không, 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 không thể nào, không, em không thể nào vào tù được đâu anh. Hả? Em không thể nào vào tù được đâu anh.
Tại sao? Tại sao? À, tôi hiểu rồi. Con người thì chỉ quen nghĩ cho riêng mình thôi.
Anh, em xin anh đừng nghĩ xấu cho em như vậy. Em có một lý do chính đáng. Em không thể nào vào tù được.
Lý do gì chứ? Chẳng qua là cô thấy sự đau khổ trước mắt, một lối đi, một tương lai mà chúng ta đang chuẩn bị sống.
Chuẩn bị sống à?
Đúng.
Vậy mà em tưởng chúng ta đang sống chứ. Không, đến nước này em không vào tù được đâu.
Em đã dựa vào cái cớ đó để chối bỏ những gì chúng ta đã thỏa thuận với nhau hả?
Giữa em với anh hình như có sự ngã giá khá đắt. Phần gây trách nhiệm, gây tai nạn thì về em. Phải, em thỏa thuận chứ?
Vì tại sao em có thể thay đổi ý kiến nhanh như vậy? Anh muốn điên vì ý nghĩ của em đó.
Anh, em xin anh, anh đừng giận em. Em xin lỗi anh, nhưng anh phải để cho em nói đã. Anh để cho em nói đã.
Em còn gì để nói?
Em có lý do của em. Em có lý do. Em không thể nào đến đó để nhận tội được. Anh à, em không thể đến đó được. Là tại vì em.
Lý do gì? Lý do gì? Em nói đi.
Tại vì em.
Tại vì sao?
Em đã có thai rồi anh à. Em đã có thai rồi.
Hả? Sao em không nói cho anh nghe ngay từ đầu?
Còn anh thì ngược lại.
Điều đó anh có nói với em rồi. Anh đã nói rất nhiều lần anh chưa muốn có con, khi mà sự nghiệp của mình chưa là cái gì cả. Anh muốn có thật là nhiều tiền, đầy đủ, đầy đủ để lo cho những đứa con của mình sau này thật sung sướng kìa.
Anh, nhưng mà anh phải hiểu cho em. Em đã ngoài 30 tuổi rồi. Còn anh, anh sắp bước lên tới tuổi 40. Anh có biết là tuổi già đang đeo đuổi chúng ta hay không? Anh không thấy điều đó hay sao? Anh à, anh đừng giận em. Em đã giấu anh tất cả. Em rất muốn đến nơi pháp luật để nhận tội thay cho anh. Nhưng mà làm sao bây giờ? Nếu em vào tù, con chúng ta sanh ra ở trong tù thì sao anh?
Không, không được. Em không thể có thai được.
Có nghĩa là em không thể có thai trong lúc này phải không?
Mọi việc chưa có được giải quyết xong thì lại rắc rối nữa rồi. Nhất là em, em phải hiểu cho hoàn cảnh của mình chứ. Đứa con của chúng ta là một đứa trẻ bất hạnh.
Xin lỗi anh, nhưng em làm sao bây giờ? Em rất muốn đến pháp luật, em rất muốn đến đó. Nhưng mà một phụ nữ vào tù với cái bào thai như vậy có được không anh? Anh thấy thế nào?
Không, em sẽ không ngồi tù với cái thai đó đâu. Bây giờ em cứ ra trình diện trước đi, rồi ngày mai anh sẽ tìm cách lấy cái bào thai đó ra.
Hả? Anh nói cái gì? Anh nói gì? Trời ơi, giải quyết cái bào thai thì sao? Muốn đạt được cái mục đích nào đó, người ta bất chấp tất cả, người ta sẵn sàng đem lương tâm, đạo lý làm phương tiện đánh đổi tương lai của mình. Anh mới nói phải không? Anh nói như vậy đó phải không? Trời ơi, anh là đừng lo, sự thật không phải như vậy đâu. Sự thật là tôi không
có thai đâu. Tôi nói dối anh đó, tôi không có thai mà.
Sao? Em nói thật à?
Thật.
Em thật không có thai.
Thật. Anh yên tâm đi, tôi không có thai. Tôi không có thai đâu.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở bi trường kịch Cõi Tình. Chương trình Kể Sống đến đây xin tạm ngưng và kính mời quý vị đón nghe phần kết cuộc vào tuần tới.